em họ đắc ý với bài thuốc dân gian uống thạch sùng để làm đẹp. Không chỉ nuốt sống, nó còn dùng một bí pháp bôi khắp toàn thân, mỹ miều gọi đó là spa thạch sùng. Tôi đã nói cho em họ biết những rủi ro của việc này, không ngờ nó lại quay sang mách lẻo với gì, còn bản thân thì vì sợ hãi mà lén lút dừng lại. Kết quả là gã nhà giàu mà em họ cặp kè trên nó giàn nua xấu xí, quay lưng hủy hôn với nó. Dì lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi ghen tị em họ gả vào hào môn, liền xông vào nhà tôi cầm dao chém tôi chết. Lúc hấp hối, tôi thấy mẹ và dì hợp sức nhét tôi vào vali, cố gắng ngụy tạo hiện trường giả một cái chết bất ngờ. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại ngày em họ làm spa thạch sùng. Chị ơi, mẹ em chỉ là quá quan tâm đến hôn sự của em và anh Vương thôi. Chị xem, em sắp kết hôn rồi, mẹ lại tìm cho em một bài thuốc dân gian, nói là nuốt sống thạch sùng, sau đó dùng bí pháp từ thạch sùng kết hợp với mật ong bôi khắp người để massage. Chưa đầy 3 tháng, da của em sẽ mịn màng như trứng gà bóc vỏ, anh Vương cũng sẽ yêu chiều không rời tay. Giọng nói óng ẹo của em họ vang lên bên tai khiến tôi bất giác sững sờ, rồi đột nhiên dùng mình một cái, một luồng hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Mình trùng sinh rồi sao? Tôi nhìn con em họ đang óng ẹo khoe khoang trước mặt, mắt nó không ngừng lóe lên ánh vàng, tôi bất giác bật cười. Tôi cố nén lại ham muốn bóp chết nó, nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm tay, ném cho nó một ánh mắt ngưỡng mộ. Em họ, gì tốt với em thật đấy. Em có thể dẫn chị đi làm cùng không? Chị cũng muốn thử xem sau này có tìm được người chồng giàu có và tài giỏi như em rể không, hay là em nhờ em rể giới thiệu cho chị một người đi, đến lúc đó hai chị em mình cùng nhau giàu sang. Nghe xong, sắc mặt em họ khẽ thay đổi, trở nên căng thẳng. Nó trước tiên kiêu ngạo hất đầu, sau đó như nghĩ đến điều gì, mắt đảo lia lịa, rồi tìm một cái cớ vội vã rời đi. Em họ từ nhỏ đã có lòng đố kỵ rất nặng, không cho phép bất kỳ ai xung quanh sống tốt hơn nó, ai hạnh phúc hơn nó đều sẽ phát điên. Bất cứ thứ gì tôi có, chỉ cần em họ vừa mắt, đều sẽ bị nó dùng mọi thủ đoạn cướp đi. Nó khó khăn lắm mới có thể vượt qua tôi về ngoại hình, làm sao có thể cho phép tôi mượn tay nó để thay đổi vận mệnh, gả vào hào môn chứ? Nó còn muốn nhìn tôi vật lộn khổ sở trong cuộc sống để tiếp tục khoe khoang trước mặt tôi nữa cơ. Nghĩ đến đây, tôi cười càng vui vẻ hơn. Cứ dùng đi, cứ ăn đi, mày cứ âm thầm mà làm, để tao xem lần này không có tao cản trở, mày sẽ bị bài thuốc dân gian này hành hạ ra sao. Tôi thật sự rất mong chờ đấy. Suy cho cùng, buông bỏ tâm lý muốn giúp người, tôn trọng vận mệnh của người khác. Từ đó về sau, em họ cứ dăm ba bữa lại nhắn tin, gọi điện cho tôi, giọng điệu đắc ý không hề che giấu. Chị ơi, em nói cho chị nghe, từ khi em dùng bài thuốc spa thạch sùng này, da em phải gọi là mịn màng như lụa. Nói ra em như da em bé cũng không hề quá lời đâu. Anh Vương mấy hôm nay cứ dính lấy em, đuổi cũng không đi. Anh ấy còn gọi em là công chúa bé bỏng nữa chứ, thật là ngại chết đi được. Em họ nói xong liền cười khúc khích đầy e thẹn, thật sự là xến xúa đến mức buồn nôn. Tôi nghe giọng nó, tâm trí không biết sao lại trôi về kiếp trước. Kiếp trước, em họ cũng giống như bây giờ, khoe khoang với tôi bài thuốc dân gian mới có được, còn mỹ miều gọi là spa thạch sùng, muốn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và lời khen từ tôi. Nào ngờ, tôi lại nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc này, phân tích cặn kẽ những rủi ro của việc ăn sống thạch sùng cho nó nghe. Nó không cảm kích thì thôi, lại còn quay sang thêm mắm dặm muối kể lại cho bà dì đầu óc đơn giản của tôi. Bản thân nó thì trong lòng bất an, lén lút dừng lại, còn trộm tiền dưỡng già của dì để đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Khi bị phát hiện, nó đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, nói là do tôi suối bẩy. Bố mẹ nó hôm sau liền chạy đến nhà tôi, chửi bới, đánh đập tôi, còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình tôi. Bà mẹ phục địa ma của tôi không chịu nổi, vừa khóc vừa làm loạn, nhốt tôi trong phòng 3 ngày không cho ra ngoài, ép tôi phải đưa ra 1 vạn tệ cho dì, mới miễn cưỡng giải quyết được chuyện này. Cho đến 1 tháng sau, gã nhà giàu của em họ có tình mới, bị em họ bắt giam tại trận. Gã ta mặt đầy vẻ chán ghét, cô cũng không nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ đi. Thân hình thì khô đét, da rẻ thì thô ráp đến mức có thể làm xước cả ga giường lụa. Thằng đàn ông nào mà nhìn cho nổi cô, chạm vào cô một cái tôi cũng phải nôn 3 ngày. Sau đó, gã ta dứt khoát hủy hôn với em họ, cưới tình mới. Em họ ở nhà khóc lóc trời đất, còn đòi tự tử. Dì thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi ghen ăn tức ở không muốn em họ gả vào hào môn, cầm dao xông vào nhà tôi chém liên tiếp 38 nhát. Toàn thân tôi không còn một miếng thịt lành, chết vì mất máu quá nhiều. Chỉ là trước khi chết, tôi đã tận mắt chứng kiến mẹ và dì cấu kết với nhau, nhét tôi vào vali, cố gắng ngụy tạo hiện trường giả một cái chết bất ngờ. Chị ơi, chị ơi, chị có nghe em nói không? Em họ sốt ruột gọi tôi, qua màn hình tôi cũng có thể đoán được cặp mày nhíu chặt và vẻ mặt bực bội của nó. Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tinh thần, nghe đây, em họ à, chị đang nghĩ lần sau gặp em có thể mang cho chị một ít không? Chị cảm thấy da rẻ dạo này càng ngày càng tệ. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi lại cười hì hì nói, không vấn đề gì chị ơi, lần sau gặp em mang cho chị thử, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Nhưng mà số lượng trong tay em cũng không còn nhiều, lần sau em nhờ người lấy thêm. Tôi vội vàng cảm ơn, vậy thì cảm ơn em họ trước nhé. Sau đó hàn huyên thêm vài câu, em họ mới lưu luyến cúp máy. Với sự hiểu biết của tôi về em họ trong 2 kiếp, nó tuyệt đối không thể nào đưa bài thuốc này cho tôi dùng. Nó sẽ tăng liều lượng, dùng hết trước khi gặp tôi, rồi lại tỏ vẻ bất đắc dĩ giải thích với tôi, vừa giữ được thể diện, vừa đóng vai một người chị em tốt hiếu thảo. Không biết với từng ấy thạch sùng sống vào bụng, nó đã bị nhiễm ký sinh trùng chưa nhỉ? Trong lúc tôi đang ngẩn người suy nghĩ, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên. Tôi liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ mẫu thượng đại nhân. Alo, mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không? Con danh chết tiệt, mẹ không có chuyện gì thì không được tìm mày hả? Em họ mày sắp kết hôn rồi, chúng ta là họ hàng cũng phải có chút quà chứ. Mày chuyển cho mẹ 5 vạn, coi như là quà cưới cho em họ mày, cũng là tích phúc cho mày đấy. Mẹ tôi nói một cách thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh của tôi, cũng không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi lập tức hít một hơi lạnh, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm giữa hai mẹ con. Một lúc lâu không ai nói gì, như thể ai mở miệng trước sẽ là người thua cuộc. 5 phút sau, tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng, "Mẹ, mẹ có bị sao không vậy? Mẹ đang đùa với con à? Tiền dễ kiếm thế sao? 5 vạn nói cho người khác là cho được ngay à? Tại sao mẹ đối xử với em họ còn tốt hơn cả với con?" Đầu dây bên kia lập tức bùng nổ, phát ra những tiếng la hét chói tai, từng câu chửi thề cứ thế tuôn ra. Từ khi tôi biết nhận thức, bà ấy đã như vậy, một câu không vừa ý, bà ấy sẽ nổi điên, không màng đến bất cứ điều gì mà phát rồ. Lúc này, bà ấy không giống mẹ tôi, mà càng giống kẻ thù của tôi. Bà ấy hận không thể xé xác tôi ra, ném vào lò luyện lại. Không đợi tôi tiếp tục hỏi tại sao lại đối xử tốt với em họ hơn, điện thoại đã bị cúp một tiếng bụp, chỉ còn lại tiếng tút tút. Tôi tức đến run người, lòng căm hận tôi cùng và ý nghĩ muốn hủy diệt mọi thứ lan tỏa trong tim. Tôi ép mình hít thở sâu, sau khi bình tĩnh lại, nỗi tủi thân vô hạn lại nhấn chìm tôi. Tôi nằm trên giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là may mắn vì sau khi trùng sinh, tôi đã dọn ra ngoài ở. Một tuần sau, em họ như mất trí, điên cuồng gọi điện quấy rầy tôi. Tôi nhíu mày, một lát sau lại giãn ra. Tính thời gian, ký sinh trùng trong người em họ có lẽ đã bắt đầu phát tác rồi. Tôi mỉm cười, vui vẻ bắt máy. Alo, em họ, có chuyện gì không? Chị ơi, em thấy hơi khó chịu, chị có thể đến thăm em không? Giọng em họ yếu ớt vang lên, còn tôi thì thản nhiên chơi game trên máy tính, trả lời nó một cách lơ đãng. Em họ thấy tôi thực sự không muốn để ý đến nó, liền tức giận cúp máy, còn để lại một câu, mày cứ đợi đấy cho tao. Sáng sớm hôm sau, tôi đang ngủ thì bị một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Tôi bực bội vùi đầu vào chăn, cố gắng trốn tránh, nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài không những không dừng lại mà còn ngày một lớn hơn, mỗi tiếng gõ như đập vào tim tôi. Tôi bật dậy khỏi giường, mặt mày xa sầm đi mở cửa. Cửa vừa mở, tôi đã bị dì đẩy sang một bên. Bà ta chống nạnh, chửi mắng, Trương Điềm Điềm, lương tâm của mày bị chó ăn rồi à? Em mày hôm qua nói nó khó chịu, sao mày không đưa nó đi bệnh viện? Tôi quay đầu lại, vừa hay thấy em họ đứng bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là sắc mặt nó tái nhợt lạ thường, còn môi thì lại đỏ một cách bất ngờ, có chút gì đó giống phong cách gây xa Nhật Bản. Dì đang nói đùa à? Tôi chỉ là chị họ của nó, chứ có phải mẹ nó đâu. Dì không đưa nó đi thì thôi, em rể cũng không đưa nó đi à? Dì đến nhà tôi làm loạn cái gì? Dì ngây người tại chỗ, dường như không phản ứng kịp tại sao tôi, người luôn dễ nói chuyện, lại thay đổi như vậy, không còn là quả hồng mềm dễ bắt nạt như trước nữa. Theo dự tính của bà ta, tôi đáng lẽ phải vừa xin lỗi, vừa tự bỏ tiền túi đưa em họ đi khám. Nhưng bây giờ, tôi chỉ lạnh lùng chế nhạo bà ta. Mày là đồ sói mắt trắng, uổng công tao đối xử tốt với mày như vậy, sau này đừng gọi tao là gì nữa. Dì nói xong, liền đá mạnh mấy cái vào cái bàn trước mặt, rồi kéo em họ đi. Tôi bất lực vẫy tay theo bóng lưng họ, nhưng trong lòng lại thầm cười vì mình đã bước ra được bước này, thực ra cũng không khó như tưởng tượng. Họ đi không lâu, điện thoại của mẹ tôi liền gọi tới dồn dập. Không có gì ngạc nhiên, tôi lại bị mắng một trận, nhưng bây giờ tôi không còn quan tâm nữa. Suy cho cùng, đời người bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, chỉ cần tôi đủ cứng rắn, sẽ không ai có thể bắt nạt tôi. Tôi bắt đầu thường xuyên thấy dì đăng ảnh bùa chú lên vòng bạn bè. Hóa ra bà ta tiếp tiền không cho em họ đi bệnh viện, cho rằng bệnh viện toàn lừa đảo, nên đã tìm một bà đồng trong làng xin nước bùa cho em họ chữa bệnh, mà trong nước bùa không biết đã thêm thứ gì, lại có thể làm cho bụng em họ hết đau. Đúng là trời giúp tôi. Tôi muốn xem, đến khi dì biết chính sự ngu dốt của mình đã hại chết em họ, sẽ là cảnh tượng gì. Chỉ là nửa tháng sau, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Điềm Điềm à, em họ con ở quê bị ngất rồi. Con mau về xem đi. Mẹ, con, tôi còn chưa nói xong, mẹ đã vội vàng cúp máy. Tôi đành phải mua vé xe về quê ngay trong ngày để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lắc lư trên tàu hỏa, rồi chuyển sang xe khách, mất tổng cộng 5 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tôi nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ trước mặt, không lên tiếng, mà cẩn thận nép sang một bên, đứng sát vào tường. Tôi muốn xem họ đang bí mật bàn tính chuyện gì trong phòng. Đầu tiên là những tiếng thở dài và kinh ngạc, sau đó là những tiếng cãi vã cố ý hạ thấp giọng. Chị dâu, sao chị lại để con bé ăn sống thạch sùng chứ? Từ đó bẩn biết bao nhiêu, chị xem mặt con bé phương phương trắng bệch ra rồi kìa. Nó ngất chắc chắn có liên quan đến cái bài thuốc thạch sùng gì đó. Mẹ tôi nói xong, giọng hơi nghẹn ngào. Mày bớt nói nhảm ở đó đi, đóng vai người tốt cái gì? Nếu không phải tại mày năm đó không biết giữ mình, lăng nhăng với đàn ông rồi sinh ra con phương phương, sau đó lại vứt nó cho tao và em trai mày, thì chúng tao cũng không đến nỗi đến giờ vẫn không có con. Nếu không phải vì di nguyện của em trai mày, mày thật sự muốn làm người tốt thì bỏ tiền ra mà nhận lại con phương phương đi. Những lời gì nói tiếp theo tôi đã không còn nghe rõ nữa, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong. Tôi cố nén lại ham muốn xông vào đòi một lời giải thích, cẩn thận chạy vào khu rừng sau nhà. Tôi cần bình tĩnh lại. Tôi ngồi bên bờ sông, nhìn mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, nghe tiếng ve kêu trên cây, cảm nhận sự oi ả của mùa hè, lòng bất giác bình tĩnh lại. Chỉ là tôi không thể kìm nén được nữa, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đất, để lại những vệt màu nâu sẫm. Từ khi tôi biết nhận thức, tôi chưa bao giờ thấy mặt bố. Mỗi lần hỏi mẹ, bà đều nhíu mày, chán ghét nói một câu, ông ta chết rồi. Sau đó là những lời công kích cá nhân, những lời lăng mạ cay độc thay đổi đủ kiểu để nói với tôi, nhưng tôi không dám nhắc đến nữa. Tôi luôn biết mẹ thiên vị em họ hơn, nhưng tôi cứ ngỡ đó là một biểu hiện của việc mẹ quá nuông chiều em trai mình, trong lòng mẹ chắc chắn vẫn yêu tôi hơn. Vì vậy, ngay cả kiếp trước, khi bà và dì hợp sức nhét tôi vào vali, cố gắng ngụy tạo rằng tôi chết do tai nạn, tôi cũng không hề hận bà, chỉ nghĩ rằng bà đầu óc không bình thường nên mới thiên vị. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi mà mẹ bất đắc dĩ phải nuôi lớn, là vật cản trở bà và con gái ruột của mình nhận nhau, là cái cớ để bà công khai thiên vị em họ mà thôi. Có lẽ cái chết của tôi ở kiếp trước đã khiến mẹ thở phào nhẹ nhõm, giúp bà có thể yên tâm chăm sóc đứa con gái riêng của mình hơn. Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi báo thù họ. Tình yêu không thuộc về mình, tôi sẽ không bao giờ cầu xin nữa. Có lẽ ông trời cho tôi sống lại một lần nữa, chính là để tôi hiểu rằng yêu bản thân mới là điều quan trọng nhất trong đời. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi và cỏ trên quần áo, trên mặt từ từ nở một nụ cười. Mẹ, em họ sao rồi? Tôi vội vã đẩy cửa, lớn tiếng gọi những người bên trong. Mẹ và dì giật mình, hoảng hốt quay lại nhìn tôi, tay ôm ngực, miệng không quên chửi tôi là con danh chết tiệt. Mẹ tôi tiến lên hai bước, đẩy tôi sang một bên, nhỏ giọng đe dọa, con bé này, nói nhỏ thôi, mày không thấy em mày đang ngủ à? Tôi lúc này mới nhìn theo ánh mắt của bà, chỉ nửa tháng không gặp, em họ đã thay đổi một trời một vực, làn da trắng nõn mịn màng như lụa, không thấy một lỗ chân lông, cả người toát lên một vẻ trắng bạc bất thường, năm đó như nàng bạch tuyết đang ngủ. Cũng khó trách em họ dù cơ thể không khỏe vẫn không muốn ngừng sử dụng bài thuốc dân gian. Mẹ, dì, em họ sao vậy? Có phải bài thuốc mà nó nói với con trước đây có vấn đề không? Hay là để em họ dừng lại một thời gian đi, bài thuốc dân gian cũng không thể ăn mãi được. Tôi lo lắng nhìn họ, mẹ và dì nhìn nhau, gật đầu với đối phương, như thể đã quyết định điều gì đó, đợi Phương Phương tỉnh lại, bảo nó dừng bài thuốc thạch sùng này đi. Vậy lúc đó có cần đưa em họ đi bệnh viện không ạ? Tôi cẩn thận hỏi. Dì liếc mắt một cái, tôi lập tức cúi đầu, không ai nhìn thấy nụ cười trong mắt tôi. 20 phút sau, em họ từ từ tỉnh dậy trên giường. Tôi chạy tới chạy lui, làm nô lệ cho nó cả một buổi tối. Cho đến ngày hôm sau, gã nhà giàu của em họ đến quê đón nó. Chị ơi, sao chị lại mặc cái váy này, hở hang quá, chị không biết giữ nết à? Tôi thầm đảo mắt trong lòng, cúi xuống nhìn chiếc váy trên người mình, rồi lại nhìn bộ đồ nó đang mặc, lại một đứa đầu óc cổ hủ, suốt ngày gặp phải những người gì thế này. Dù trong lòng thầm chửi, nhưng mặt không biểu lộ, chỉ cười với em họ, rồi vào phòng thay áo phông quần dài. Thế này còn tạm được, chị hiểu không, em không phải là người bảo thủ, chỉ là thấy chị dáng người vừa xấu, da rẻ lại thô ráp, mặc như vậy không đẹp, em là đang nghĩ cho chị đấy. Tôi liên tục gật đầu đồng ý, lại một người muốn thao túng tâm lý tôi. Nghĩ xong, tôi không quên liếc nhìn bộ ngực sắp lộ hết ra của em họ. Em họ quả thật. Anh Vương, anh đến đón bé cưng rồi à? Chúng ta đi nhanh thôi, bé cưng nhớ anh lắm. Tôi nhìn người đàn ông ít nhất lớn hơn em họ một vòng, hốc mắt sâu hoắm, quầng thâm mắt sệ xuống cằm, trông như kẻ nghiện ngập, liền bật cười. Em họ đúng là vì tiền mà cái gì cũng nuốt trôi được. Cục cưng có nhớ anh không? Anh Vương nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực em họ, liếc nhìn xung quanh không có ai, rồi nhéo mạnh một cái, miệng không quên trêu chọc em họ. Còn em họ chỉ giả vờ e thẹn đẩy anh ta ra, nhón chân hôn lên môi anh ta một cái. Tôi chán ghét liếc nhìn một cái rồi quay đi, thật là chướng mắt, đáng lẽ sáng nay nên đi cùng họ trước. Tôi ở trong nhà thêm 20 phút, tiếng nước bọt bên ngoài mới dừng lại, sau đó là tiếng động cơ xe hơi, tôi nín thở, nhanh chóng đi qua phòng khách. 3 tuần sau, em họ đột nhiên gọi cho tôi do dự một lúc rồi vẫn bắt máy. Chị ơi, em có thể đến tìm chị không? Em thật sự hết cách rồi. Em họ ở đầu dây bên kia khóc nức nở, tủi thân nói với tôi. Tôi vừa kìm nén tiếng cười vừa an ủi nó, rồi cúp máy. Xem ra sắp có kịch hay để xem rồi. Bước thứ hai của tôi cũng có thể bắt đầu được rồi. Chị ơi, anh Vương anh ấy. Tôi vừa mở cửa, em họ đã lao vào người tôi, ôm tôi khóc lóc thảm thiết. Tôi vừa vỗ lưng an ủi nó, vừa cúi đầu nhìn đỉnh đầu nó mà cười. Chỉ là, trong không khí dường như có một mùi hôi bất thường, giống như mùi của thứ gì đó đang thối rữa, lại thoang thoảng mùi chua. Tôi chán ghét nhăn mũi, không để lại dấu vết mà đẩy em họ ra, dẫn nó đến ghế sofa ngồi xuống. Tôi nhìn mặt em họ, liền hít một hơi lạnh. Mái tóc vàng úa như rơm, khuôn mặt vàng vọt đầy những mảng nám lớn và cái miệng hôi thối mỗi khi mở ra, cùng với bộ ngực khô đét chảy xệ, thật sự khiến người ta buồn nôn. Thật sự là thay đổi quá lớn so với 3 tuần trước. Chỉ là em họ nhận ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chán ghét của tôi, liền bĩu môi khóc to hơn. Còn tôi thì lấy cớ đi rót nước cho nó, nhân cơ hội tạm thời thoát khỏi phòng khách, mùi thật sự quá nồng. Em họ, đừng khóc nữa, sao em lại thành ra thế này? Tôi đặt cốc nước trước mặt nó ngừng lại, cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, rồi ở một cái, đứt quãng nói, chị ơi, anh Vương không cần em nữa, anh ấy đòi chia tay với em, anh ấy có con khác bên ngoài rồi, chắc chắn là anh ấy có con khác bên ngoài rồi, anh ấy còn bảo em soi gương lại xem bộ dạng đáng ghê tởm của mình bây giờ, anh ấy đã một tuần không chạm vào em rồi, em không nỡ xa anh ấy, chị ơi, chị nói xem, em có nên tiếp tục dùng bài thuốc spa thạch sùng không? Chị cũng thấy đấy, khoảng thời gian đó em trông tốt đến mức nào. Tôi nhìn nó tự nói một mình có chút điên loạn, liền trấn tĩnh lại, cúi đầu nói, nhưng gì không phải đã không cho em ăn nữa sao? Chia tay thì chia tay thôi, có lẽ người sau sẽ tốt hơn. Em họ, em phải biết rằng chúng ta không thể nào hại em được. Đối với em, đây có lẽ thực sự là một chuyện tốt, không phá thì không xây mà. Cốc nước bị ném xuống đất, vỡ tan tành, em họ mặt mày điên cuồng, gào thét với tôi, mày chỉ là ghen tị tao tìm được vị hôn phu vừa giàu vừa có năng lực, chỉ là ghen tị với tao. Mày chỉ là không muốn thấy tao sống tốt hơn mày. Tao sẽ không để mày được như ý, tao sẽ để mày mãi mãi chỉ có thể trơ mắt nhìn tao sống hạnh phúc đến mức nào, mãi mãi như một con chó vẫy đuôi cầu xin tao. Tao nói cho mày biết, chứ Điềm Điềm, không ai yêu mày cả. Tất cả mọi người đều coi mày như một con chó, gọi thì đến, đuổi thì đi. Ở nhà này, tao mãi mãi là số 1, mày muốn lật mình à? Đừng có mơ. Em họ nói xong, không màng đến gì mà quay người chạy đi, chỉ còn lại tiếng đóng cửa sầm vang vọng bên tai tôi. Tôi nhướng mày, đúng như tôi tưởng tượng. Tôi dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn, rồi tháo vỏ bọc ghế sofa mà em họ đã ngồi, ném vào thùng rác. Sau đó bật máy lọc không khí và mở tất cả các cửa sổ. Tôi bất lực lắc đầu, kế hoạch bước thứ hai này của tôi đúng là tổn thương địch 1000, tự hại 800. Em họ là người không thể bị khích tướng, chỉ cần bạn không làm theo ý nó, làm ngược lại với nó chắc chắn sẽ nổi điên, rồi như một kẻ điên nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, sau đó lại đi làm những việc mà nó đã dự tính ban đầu, có lẽ có chút hương vị của việc chống lại thế giới. Điều tôi muốn chính là nó kiên quyết đi tìm cái chết, đi tận hưởng spa thạch sùng. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày gì giết tôi, nó đã đứng sau lưng gì mà cười đắc ý. Có lẽ spa thạch sùng lại có tác dụng, em họ ngày nào cũng đăng ảnh hẹn hò với anh Vương lên nhóm gia đình, còn gửi riêng cho tôi một số video tán tỉnh không đứng đắn khi hẹn hò với anh Vương. Đôi khi thật sự rất bất lực, tôi rất muốn bổ não nó ra xem bên trong rốt cuộc chứa những thứ linh tinh gì. Thật là xui xẻo, thế giới này quả nhiên là một cuốn tiểu thuyết rắc rối khổng lồ. Mẹ, gì? Con và anh Vương đã bàn bạc sẽ tổ chức đám cưới trước rồi mới đăng ký kết hôn. Chúng con dự định tổ chức vào ngày 2 tháng 10. Em họ hôm đó đột nhiên nói câu này trong nhóm gia đình. Trong chốc lát, tin nhắn trong nhóm đã lên đến 99 cộng. Tôi không trả lời, chỉ tắt màn hình điện thoại. Tôi nhắm mắt, ngón tay không ngừng gõ vào điện thoại, như đang chờ đợi điều gì đó. Chưa đầy 3 phút, chuông điện thoại vang lên, tôi nở một nụ cười chế giễu. Alo, em họ, chị ơi, em sắp kết hôn rồi. Ngày 2 tháng sau, chị nhất định phải đến nhé. Em thấy chị không nói gì trong nhóm, sợ chị không thấy, nên gọi điện nói với chị một tiếng. Chị nhất định sẽ chúc phúc cho em chứ, chị ơi. Tôi ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện, cố gắng làm cho em họ cảm thấy nhàm chán mà cúp máy, nhưng nó lại càng nói càng hăng. Chị ơi, em nói cho chị nghe, vốn dĩ em không định kết hôn với anh Vương nhanh như vậy đâu, nhưng anh Vương anh ấy sốt ruột quá, anh ấy sợ em bị người khác lừa mất. À đúng rồi, trước đây anh ấy cũng không tìm người phụ nữ khác, đó là em gái của anh ấy, tất cả đều là em hiểu lầm anh ấy. Sau đó, em họ e thẹn cười, giọng nói a dua như con vịt bị bóp cổ. Tôi hiểu ra, gật đầu, giải thích rằng anh Vương yêu nó nhất, lấy lại thể diện mới là mục đích của cuộc gọi này của em họ. Tốt nhất là còn có thể nhân cơ hội khoe khoang một chút. Cứ như vậy bị hành hạ thêm nửa tiếng nữa, em họ mới thỏa mãn cúp máy. Còn tôi chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Theo tốc độ sinh trưởng và phát triển của ký sinh trùng, em họ hẳn là sắp đến giai đoạn trưởng thành cuối cùng rồi. Tôi chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa là được. Chị ơi, chị xem đây là bộ trang sức vàng anh Vương tặng em không muốn mà anh ấy cứ đòi tặng, còn nói em xứng đáng với những gì tốt nhất. Chị ơi, hôm nay anh Vương lại không muốn về nhà, em nói với anh ấy trước hôn nhân ở cùng nhau không tốt, anh ấy lại nói em mê tín dị đoan. Chị ơi, sao bụng em lại đau nữa rồi, chị nói xem em có nên đi bệnh viện không? Em họ mỗi ngày đều gửi cho tôi vô số tin nhắn, khoe khoang hạnh phúc của nó, quyết tâm làm cho tôi cảm thấy tự ti. Vì vậy tôi đã sớm không chịu nổi, đặt nó vào chế độ không làm phiền. Nhưng tôi nhìn tin nhắn cuối cùng này, do dự một lúc lâu rồi vẫn gọi cho nó. Em họ, em không sao chứ? Tôi cẩn thận hỏi. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Đợi cô đến quan tâm tôi thì tôi đã chết 8 lần rồi. Mẹ tôi nói tôi chỉ là bị cảm lạnh, bà ấy đã nhờ bà đồng cho tôi mấy thang nước bùa, tôi uống vào đã hết đau rồi. Không cần cô đến quan tâm, tôi thấy cô chỉ là muốn đến xem tôi bị chê cười thôi đúng không? Thật xin lỗi vì đã không để cô xem được, cũng không biết gì đã sinh ra cái thứ ghê tởm như cô thế nào. Em họ tức giận gào thét với tôi, chút hết mọi bất mãn trong cuộc sống lên người tôi. Tôi bực bội bĩu môi, hít một hơi thật sâu, bà Tám không biết xấu hổ, nói cái gì thế? Suốt ngày chỉ biết chửi bới, cô có thể đừng chú ý đến tôi nữa được không? Tôi nghĩ mình lớn hơn cô, nên nhường nhịn cô mọi lúc, cô lại còn được đằng chân lân đằng đầu, làm loạn lên à, bị thần kinh à, cút đi cho tôi nhờ. Nói xong tôi cúp máy một tiếng bụp, không cho em họ cơ hội chửi bới tôi nữa. Quả nhiên là không thể giả vờ yếu đuối được, nhưng tôi đã xác định được, em họ không đi khám bác sĩ là được rồi, nếu không thì sẽ không có kịch hay để xem. Điềm Điềm, mày nói chuyện với em họ thế nào vậy? Giáo dưỡng của mày bị chó ăn rồi à? Cúp máy chưa đầy nửa tiếng, mẹ tôi đã gửi đến từng tin nhắn chất vấn, chắc chắn là con bé mách lẻo lại đi khóc lóc kể lể với mẹ tôi rồi. Tôi hừ lạnh một tiếng, bấm vào điện thoại, liên tục mở khóa rồi lại khóa, cuối cùng vẫn không nhịn được. Đúng vậy, giáo dưỡng của con bị chó ăn rồi. Con không có cha, mẹ lại không thương, lấy đâu ra giáo dưỡng? Con không dạy, lỗi tại mẹ, con thấy mẹ nên tự kiểm điểm lại vấn đề của mình đi. Đầu thai làm con gái của mẹ, con đúng là xui xẻo 8 đời. Gửi xong, tôi chặn WeChat của mẹ, không muốn nhìn thấy những lời ghê tởm này nữa. Sức khỏe tinh thần của tôi sẽ do chính tôi bảo vệ. Chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi vui vẻ đổi nhạc chuông điện thoại thành bài hát yêu thích của mình, rồi chuẩn bị sẵn sàng, nằm trên sofa ngẩn người. Quả nhiên chưa đầy một phút, điện thoại của mẹ tôi đã gọi đến liên tục. Âm thanh thúc giục như ma đòi mạng lúc này lại trở nên du dương. Đúng là bài hát tôi yêu thích nhất, tôi cũng có chút gu thẩm mỹ đấy chứ. Ngày cưới, tôi nhìn em họ trên sân khấu mặc chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng tinh, toàn thân toát lên vẻ óng ả và sự đắc ý không thể che giấu. Tôi hài lòng mỉm cười. Không biết những món đồ bổ dưỡng mà tôi tặng để xin lỗi nó có tác dụng không nhỉ? Dù sao tôi cũng đã bỏ ra một khoản tiền lớn. Cô Trương, cô có đồng ý lấy ông Vương làm chồng, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, mãi mãi chung thủy với anh ấy cho đến cuối đời không? Tôi đồng ý. Em họ còn chưa nói xong, đột nhiên hét lên một tiếng, từ lỗ mũi chui ra hàng chục con giun dài màu trắng, bò lủng ủng trên mặt nó. Anh Vương và người dẫn chương trình thấy vậy liền trợn tròn mắt, lùi lại mấy bước, rồi kinh hãi chạy xuống sân khấu. Em họ mở miệng định níu kéo, liền không kiểm soát được mà phun ra. Trên sàn nhà là một vũng dịch vị chua loét, lẫn lộn với những con ký sinh trùng đang ngọ nguậy. Em họ cuối cùng cũng trợn mắt ngất đi. Hiện trường lập tức hỗn loạn, đám đông hỗn loạn cùng với tiếng nôn oại không ngớt, thật là kinh tởm. 20 phút sau, xe cứu thương đến, kết thúc màn kịch này. Tôi nhìn các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít, cùng với dì và mẹ mặt mày kinh hãi, lặng lẽ đi theo sau họ. Trên xe, tôi phá lên cười, điên cuồng, một lát sau lại khóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem. Này cô gái, cô chắc là đến bệnh viện nhân dân số 2, chứ không phải bệnh viện tâm thần số 2 chứ? Tài xế taxi run rẩy hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt của tôi qua gương chiếu hậu, sợ tôi là một kẻ điên có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Tôi cười ngượng ngùng với tài xế, lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt. Sớm biết thế đã không học theo phản ứng của nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình rồi, thật là mất mặt. Điềm Điềm, sao con cũng đến đây, em họ con phải làm sao bây giờ? Con lấy hết tiền tiết kiệm của con ra, đập nồi bán sắt cũng phải chữa bệnh cho em họ con. Mẹ tôi gào khóc định lao vào người tôi, tôi giơ tay ngăn bà lại, lạnh lùng nhìn bà không nói gì. Dì thấy vậy, mặt mày xa sầm, định chút hết mọi bất mãn lên người tôi. Vừa giơ tay lên, bác sĩ mặc đồ bảo hộ đã đẩy cửa bước ra, nhíu mày nói, ai là người nhà bệnh nhân? Bệnh nhân hiện tại kiểm tra sơ bộ là bị nhiễm ký sinh trùng, chúng tôi cần phẫu thuật để loại bỏ chúng, nhưng số lượng ký sinh trùng quá nhiều, người nhà bệnh nhân cần phải chuẩn bị tâm lý, mời người nhà ký vào đây. Bác sĩ nói xong, đưa giấy cam kết phẫu thuật cho dì. Dì chỉ liếc nhìn một cái, đột nhiên nổi giận. Bà ta ném mạnh giấy cam kết xuống đất, rồi giẫm lên mấy cái. Các người là lũ lang băm lừa đảo, các người chỉ muốn lừa tiền nhà chúng tôi. Con gái tôi trước đây rõ ràng vẫn khỏe mạnh, không phải chỉ nôn ra mấy con giun thôi sao? Có gì to tát đâu, uống nước bùa là khỏi ngay. Chúng tôi không chữa nữa. Dì nói xong định xông vào phòng phẫu thuật, mẹ tôi thấy vậy liền lao tới, giơ tay tát vào mặt dì một cái, nhặt giấy cam kết trên đất lên, run rẩy ký tên, rồi quỳ xuống đất lại bác sĩ. Bác sĩ, xin ngài hãy cứu con gái tôi, nó là con gái của tôi mà. Tôi lạnh lùng nhìn mẹ đang quỳ trên đất và dì đang ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, chán ghét nhếch mép. Cảnh tượng mẹ hiền con hiếu của họ thật là chướng mắt. Không biết qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ ra trước y tá. Họ vội vàng tiến lên hai bước, vây quanh bác sĩ hỏi thăm tình hình của em họ. Bác sĩ dừng lại một chút, rồi nói, ký sinh trùng trong cơ thể bệnh nhân quá nhiều, chúng tôi hiện tại chỉ có thể lấy ra những con giun trưởng thành, trứng giun phải đợi phẫu thuật lần sau. Nhưng đáng tiếc là mắt của bệnh nhân đã bị ký sinh trùng ăn mòn, cả hai nhãn cầu đều không giữ được. Họ nghe đến đây không kìm được nữa mà gào khóc, đau lòng nhìn vào phòng phẫu thuật. Không ai để ý đến tôi đang đứng trong góc, mắt mày mỉm cười. Nỗi đau của tôi ở kiếp trước, cuối cùng cũng để cho mỗi người bọn họ nếm trải một lần. Một tháng sau, dì đột nhiên bị bắt vào tù. Tôi đi hỏi thăm mới biết, hóa ra dì đi tìm anh Vương đòi tiền không được, ngược lại còn bị anh Vương đuổi ra khỏi nhà. Bà ta tức giận đâm anh Vương một nhát xuyên người, chết vì mất máu quá nhiều. Tôi và cái thứ ghê tởm đó không có quan hệ gì cả. Vợ chồng dì chứ, tôi và nó còn chưa đăng ký kết hôn. Nếu không phải nó ăn những thứ linh tinh đó, tôi cũng không đến nỗi mất mặt như vậy. Bây giờ tôi ở trước mặt họ hàng bạn bè đều không ngẩng đầu lên được. Nghĩ đến việc tôi đã ăn chung ngủ chung với một người phụ nữ đầy ký sinh trùng lâu như vậy, tôi đã nổi da gà rồi. Tôi không đòi các người bồi thường tổn thất tinh thần là may rồi. Cái gì mà vì tôi mà ăn, tôi chưa bao giờ biết cái gì là spa thạch sùng cả. Bà muốn trách thì hãy trách sự ngu dốt của chính mình, là bà đã hại chết con gái bà. Nghe xong những lời này, tôi bất lực lắc đầu. Dì và con em họ của tôi đúng là giống hệt nhau, phép kích tướng lúc nào cũng có tác dụng. Cũng không uổng công tôi ngày nào cũng cố ý vô tình nhắc đến, em họ còn có một người chồng giàu có. Dì không có gì ngạc nhiên khi bị kết án tử hình. Ngày biết tin, tôi đặc biệt đến bệnh viện thăm em họ. Mắt em họ được băng bằng gạc thấm máu, sắc mặt vàng vọt, nằm trên giường bệnh không một chút sức sống, không biết đang nghĩ gì. Em họ, là chị đây, chị đến thăm em. Em họ không động đậy, không có phản ứng gì, nhưng tôi biết nó nghe thấy. Mẹ của em, à không, là dì của em, đã giết chồng em, dì của em bị kết án tử hình. Anh ấy còn gọi em là công chúa bé bỏng nữa chứ, thật là ngại chết đi được. Em còn nhớ những món đồ bổ mà chị tặng để xin lỗi em không? Có phải đã ăn hết rồi không? Trong đó có thêm chất túc chín, chính là để em bị bỏ rơi, bị sỉ nhục, ký sinh trùng vỡ ra trong ngày cưới. Em họ nghe xong, vùng vẫy đứng dậy khỏi giường, từng tiếng hét chói tai phát ra từ miệng nó không ngừng gào thét đòi giết tôi. Y tá nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng xông vào, tiêm cho em họ một mũi thuốc an thần. Em họ ngã xuống giường, còn tôi thì đứng bên cạnh co rúm cổ, tủi thân khóc không ngừng. Không lâu sau, mẹ tôi vội vã đến bệnh viện. Bà trước tiên lo lắng nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó lại giả vờ nhìn em họ trên giường, ánh mắt chán ghét thoáng qua. Nằm bệnh lâu ngày không có con hiếu, tương tự, nằm bệnh lâu ngày cũng không có mẹ hiền. Huống chi là em họ từ nay không thể tự lo cho bản thân, hoàn toàn sống dựa vào tiền của mẹ tôi. Mẹ tôi lúc đầu đã vội vã muốn nhận lại nó bao nhiêu, thì bây giờ lại càng vội vã muốn em họ chết đi bấy nhiêu. Mẹ tôi từ đầu đến cuối đều là một kẻ rắc rối chỉ biết tự làm mình cảm động. Điềm Điềm, con không sao chứ? Phương Phương nó không làm gì con chứ? Mẹ tôi do dự một lúc rồi vẫn hỏi. Bà ta nhìn tôi với vẻ mặt nịnh nọt. Tôi lắc đầu với bà, cúi đầu, che giấu mọi cảm xúc. Mẹ, đều là lỗi của con. Con đã lỡ miệng nói ra tin gì bị kết án tử hình. Em ấy chỉ là nhất thời không chấp nhận được. Dù sao gì cũng đã làm mẹ của nó hơn 20 năm. Mẹ tôi nghe xong, mặt lập tức xa sầm, hừ lạnh một tiếng, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên không phải con gái mình nuôi từ nhỏ, nuôi không thân, đồ sói mắt trắng. Tôi nghi ngờ hỏi bà, mẹ nói gì vậy? Mẹ tôi lắc đầu, hiền từ vuốt tóc tôi, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi trước. Tôi không bỏ lỡ ánh mắt lạnh lùng thoáng qua trong mắt bà, quay người đi. Khi tôi biết tin về em họ lần nữa, đã là nửa tháng sau. Hóa ra sau khi tôi nói câu đó, mẹ tôi đã cắt tiền thuốc men của em họ, không màng đến lời khuyên của bác sĩ mà đưa em họ về quê. Mỗi ngày chỉ đưa cho em họ một bữa cơm. Em họ suy dinh dưỡng cộng với vết thương nhiễm trùng, nhiều cơ quan trong cơ thể suy kiệt, chết ở quê nhà. Mẹ tôi vội vàng chôn cất em họ xong, lại mặt dày mày dạn quấy rầy tôi, không phải là mang cơm tình thương cho tôi thì cũng là liên tục gọi video. Thật là ghê tởm. Tình yêu muộn màng còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác. Nhưng tôi cũng hiểu, dù sao bây giờ bà ấy chỉ còn có tôi, mà tôi thì đã không còn cần bà ấy nữa. Tôi trả lại căn nhà thuê trước đây, quay người đến một thành phố có núi có nước để sống, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trước đây. Trước khi đi, tôi gửi cho mẹ tin nhắn cuối cùng. Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ, con biết mẹ chưa bao giờ yêu con, mà bây giờ mẹ đối xử tốt với con như vậy, hoàn toàn là do bất đắc dĩ. Dù sao, con cũng là lựa chọn tốt nhất trong tất cả các lựa chọn hiện tại của mẹ. Đừng làm phiền cuộc sống của con nữa, nếu không con sẽ tố cáo mẹ ngược đãi Trương Phương Phương. Chúc mẹ sống lâu trăm tuổi, cô độc đến già.